Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Nhật Bản sẽ mua hai hệ thống chống tên lửa của Mỹ. Myanmar vẫn im lặng về tung tích của hai phóng viên Reuters. Liên Hiệp Quốc nói 136 thường dân Yemen chết trong các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba 19 tháng 12 sẽ biểu quyết một dự luật cải cách thuế trị giá 1,5 ngàn tỷ đô la của đảng Cộng Hòa. Theo dự luật này, đa số người Mỹ sẽ được giảm thuế, tuy nhiên thành phần được hưởng lợi nhiều nhất là thành phần có tiền của, theo một nhóm các nhà phân tích độc lập về thuế khóa. Tiếp theo sau cuộc biểu quyết tại Hạ viện, Thượng viện sẽ bỏ phiếu về biện pháp này trễ hơn trong ngày, thủ lĩnh đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết. Cả lưỡng viện Quốc hội dường như đã hội đủ số phiếu cần thiết để vĩnh viễn cắt mức thuế công ty từ 35% xuống còn 21%, tạm thời giảm thuế cho công nhân viên chức lĩnh lương, nhưng ở mức khiêm nhường hơn. Và mặt khác, luật cải cách thuế sẽ nâng mức nợ quốc gia lên 1,5 ngàn tỷ đô la. Trung tâm Chính sách Thuế, một cơ quan độc lập không thiên vị đảng nào, hôm 18 tháng 12 kết luận rằng dự luật cải cách sẽ cắt thuế cho 95% người Mỹ trong năm tới. Tuy nhiên, mức giảm thuế trung bình cho thành phần có thu nhập cao nhất vượt xa mức giảm thuế cho những người có thu nhập thấp hơn. Dự luật này sẽ một phần hủy bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, mang dấu ấn của Tổng thống Obama, tức Obamacare, và tăng mức nợ liên bang lên gần 1,5 ngàn tỷ đô la trong thập niên tới. Những người ủng hộ dự luật cải cách thuế trong đảng Cộng Hòa hy vọng rằng kinh tế Mỹ phát triển 8 năm liên tiếp sẽ tiếp tục và được đẩy nhanh hơn nhờ được khích lệ bởi biện pháp giảm thuế. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói với các nhà báo hôm thứ Ba tại Điện Capitol, biện pháp này sẽ tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của người Mỹ bình thường. Các thành viên đảng Dân Chủ vốn không được dự các buổi họp để soạn thảo dự luật cải cách thuế đã đồng thanh chống đối biện pháp này. Họ lập luận rằng trọn gói luật cải cách thuế có lợi cho các tập đoàn công ty lớn và giới giàu có, trong khi về phần lớn làm ngơ thành phần trung lưu và buộc người cao niên phải trả giá đắt. Ông Ron Wyden, thành viên đảng Dân Chủ cao cấp tại Ủy ban Thượng viện đặc trách các vấn đề thuế, nói trong dự luật này có biết bao nhiêu là sự trấn lột, khiến có người nói đây giống như là một thời đại hoàng kim mới. Trừ phi các thành viên đảng Cộng Hòa rút lại sự ủng hộ của họ vào phút chót, Quốc hội sẽ gửi dự luật này sang Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Trump ký thành luật sớm, có thể vào ngày mai thứ Tư 20 tháng 12. Thành phần thiểu số đảng Dân Chủ không hội đủ số phiếu để tự mình hủy bỏ dự luật này, nhưng họ thề sẽ đưa vấn đề này ra trước chiến dịch vận động cho các cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới. Một cuộc thăm dò của đài CNN do công ty thăm dò SSRS thực hiện cho thấy 55% người Mỹ chống lại dự luật cải cách thuế, tăng 10% tính từ đầu tháng 11. Một cuộc thăm dò do hãng tin Reuters và công ty Ipsos thực hiện công bố vào ngày 11 tháng 12 cho thấy gần phân nửa người Mỹ chống đối kế hoạch này. Trả lời câu hỏi về mức ủng hộ thấp dành cho dự luật cải cách thuế của đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói ông không lo lắng chút nào. Ông nói thêm, khi mà các chương trình trên TV liên tục khuấy bùng lên, thì đó là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra. Kết quả của biện pháp cải cách thuế sẽ giúp cho biện pháp này chiếm được sự ủng hộ của quần chúng. Một đội gỡ bom mìn của quân đội Anh đã được phái tới một căn nhà ở miền Bắc nước Anh sau khi cảnh sát bắt giữ 4 người đàn ông hôm thứ Ba, 19 tháng 12, vì bị tình nghi là đang lập kế hoạch để thực hiện các hành động khủng bố. Ba người đàn ông, 22 tuổi, 36 tuổi và 41 tuổi, bị câu lưu sau một cuộc lục soát nhà riêng của họ ở Sheffield. Người đàn ông thứ tư, 31 tuổi, bị bắt giữ tại một địa chỉ ở Chesterfield gần đó. Sở Cảnh sát Tây Yorkshire cho biết trong một thông báo, những vụ bắt giữ bắt nguồn từ thông tin tình báo và đã được lên kế hoạch từ trước trong khuôn khổ một cuộc điều tra của lực lượng chống khủng bố vùng Đông Bắc và cơ quan tình báo nội địa Anh MI5. Lực lượng này cho biết thêm, công chúng có thể đã nghe những tiếng đập cửa lớn vào lúc cảnh sát xông vào những căn hộ này. Chúng tôi muốn trấn an công chúng rằng đây là một phần trong phương thức xâm nhập nhà của các đương sự. Cảnh sát cho hay đơn vị tháo gỡ bom đã được điều động tới căn nhà ở Chesterfield và cư dân gần đó đã được sơ tán trong một biện pháp thận trọng. Hiện chưa có chi tiết nào về những âm mưu mà các đương sự bị tình nghi là đang tìm cách thực hiện. Những người này đang bị thẩm vấn vì bị nghi ngờ có dính líu trong việc giao nhiệm vụ, chuẩn bị hay kích động các hành động khủng bố. Anh Quốc đã trải qua 5 vụ tấn công do các phần tử chủ chiến thực hiện trong năm nay. Trong số này có 4 vụ gây tử vong. Các giới chức đặc trách an ninh cho hay là ngoài ra còn có 9 âm mưu khủng bố đã bị phá vỡ. Nước Anh vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao thứ nhì, có nghĩa là có khả năng cao sẽ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố. Các cuộc không kích của Liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu ở Yemen đã giết chết ít nhất 136 thường dân kể từ ngày 6 tháng 12. Người phát ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Ba 19 tháng 12. Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói liên minh này vẫn hạn chế chặt chẽ sự đi lại của tàu bè muốn cập bến ở Yemen, bất chấp 8 triệu người dân nước này đang có nguy cơ bị chết đói vì phần lớn các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhiên liệu và thuốc men của nước này phụ thuộc vào nhập khẩu. Người phát ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Rupert Colville nói trong một buổi họp báo, chúng tôi vô cùng quan ngại về sự tăng vọt trong số thương vong nơi thường dân ở Yemen hồi gần đây do hậu quả của các cuộc không kích của liên minh sau khi cựu tổng thống Ali Abdullah Saleh bị giết ở Sana'a hôm 4 tháng 12. Các cuộc tấn công được cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc xác thực gồm 4 cuộc không kích vào một nhà tù ở quận Shaoub ở Sana'a hôm 13 tháng 12, giết chết ít nhất 45 tù nhân được cho là trung thành với tổng thống Abu Rabu Mansour Hadi, người được Ả Rập Saudi hậu thuẫn. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Colville nói, người ta có thể cho rằng đây là một vụ tấn công vì nhầm lẫn. Họ không có ý định giết những tù nhân của phe họ. Điều này là một minh chứng cho thấy sự thiếu cẩn trọng. Vẫn theo người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc, các cuộc không kích khác đã làm 14 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng tại một nông trại ở tỉnh Hodeidah hôm 15 tháng 12 và giết chết một phụ nữ cùng 9 trẻ em đang trên đường trở về từ một đám cưới ở tỉnh Marib hôm 16 tháng 12. Các cuộc không kích được xác nhận bởi cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở các tỉnh Sana'a, Sada'a, Hodeidah và Taiz đã giết hại 87 thường dân. Ông Colville nói, trong một trường hợp cụ thể, nếu bên tấn công tỏ ra thiếu thận trọng hoặc có chủ đích nhắm tấn công vào thường dân, thì hành động này có thể được coi là một tội ác chiến tranh. Theo người phát ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, phán quyết đó tùy thuộc vào tòa án nhưng đã có quá nhiều vụ tấn công tương tự ở Yemen, nên khó có thể đi đến kết luận là tội ác chiến tranh không xảy ra ở đó. Các biện pháp hạn chế tiếp cận Yemen do Liên minh quân sự ban hành đã trở thành một cuộc phong tỏa toàn diện hôm 6 tháng 11, mặc dù các điều kiện đã được nới lỏng hôm 25 tháng 11 để cho phép các tàu cứu trợ và một số tàu hàng thương mại đến bán đảo Ả Rập. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã mang vào Yemen số lượng lương thực đủ để nuôi 1,8 triệu người trong 2 tháng, nhưng nhu cầu còn cao hơn nhiều.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tính đến ngày 19 tháng 12, đã có 118 luật sư ký vào một văn bản kiến nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét lại quyết định kỷ luật đối với luật sư Võ An Đôn, theo thông tin cập nhật trên trang Facebook cá nhân của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc. Bản kiến nghị được các luật sư đưa ra ngày 10 tháng 12, sau khi Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên ban hành một quyết định hồi cuối tháng 11 xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách đoàn luật sư của tỉnh. Quyết định nêu lý do rằng luật sư Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, bịa đặt, nói xấu, gây ảnh hưởng đặc biệt đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tố tụng và luật sư Việt Nam. Đáp lại quyết định này, hôm 5 tháng 12, luật sư Đôn đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong bản kiến nghị hôm 10 tháng 12, các luật sư ký tên cho rằng Đoàn Luật sư Phú Yên chưa làm đúng trình tự khi bỏ qua một loạt thủ tục như luật sư Đôn không được mời đến phiên họp kỷ luật. Quyết định không căn cứ vào biên bản phiên họp xét kỷ luật nào, ông Đôn không có cơ hội trình bày đối chất về các cáo buộc và trên thực tế không có ai khiếu nại tố cáo rằng họ bị ảnh hưởng vì ông lợi dụng tự do ngôn luận. Ngoài việc thiếu căn cứ pháp lý, bản kiến nghị nói quyết định kỷ luật xóa tên luật sư Võ An Đôn là quá khắc nghiệt và mang tính áp đặt. Vì vậy, những người viết kiến nghị cho rằng quyết định đó cần được xem xét lại. Các luật sư tham gia kiến nghị viết rằng họ khẩn thiết đề nghị các vị lãnh đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết đơn khiếu nại của luật sư Đôn trên tinh thần bảo vệ nghề luật sư, bảo vệ công bằng và lẽ phải. Bản kiến nghị đề cập đến một thực tế không thể phủ nhận rằng ông Đôn là một luật sư được xã hội và nhiều đồng nghiệp ghi nhận sự dấn thân, phục vụ công lý và cộng đồng. Theo một bài báo trên tờ Pháp luật Việt Nam hồi tháng 4 năm nay, tính đến hết năm 2016, Liên đoàn Luật sư Việt Nam thống kê có gần 11.000 luật sư đăng ký hành nghề. Trong cùng năm, các đoàn luật sư đã xử lý kỷ luật xóa tên 73 luật sư, trong đó có 17 trường hợp do vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Phần lớn các trường hợp còn lại là do không nộp phí thành viên. Nhà nước Việt Nam dự kiến thu về 4,8 tỷ đô la từ việc bán hơn 53% cổ phần của công ty Sabeco cho một nhà đầu tư Thái Lan, theo tin tức trên báo chí Việt Nam mới đây. Một số nhà quan sát và chuyên gia kinh tế đã mang việc bán Sabeco ra so sánh với việc bán đi con gà đẻ trứng vàng để bình luận về giao dịch này. Trong phiên đấu giá hôm 18 tháng 12 do Bộ Công Thương tổ chức, công ty Việt Nam Beverage thuộc sở hữu gián tiếp của nhà đầu tư Thái Charon Srivaddhanabhadi đã mua lô 343,66 triệu cổ phiếu của Sabeco với tổng giá trị lên đến gần 110.000 tỷ đồng. Sabeco với tên đầy đủ là Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, hiện chiếm hơn 40% thị phần Việt Nam và đạt lợi nhuận trước thuế hơn 5.700 tỷ đồng năm 2016, theo các công ty nghiên cứu thị trường. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét việc bán một lượng rất lớn cổ phiếu Sabeco với giá cao hơn đáng kể giá chào ban đầu và giao dịch diễn ra mau lẹ có thể xem là một thành công xét về mặt kỹ thuật trong quá trình cổ phần hóa các công ty nhà nước. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói có một khía cạnh cần rút kinh nghiệm từ giao dịch này.
Sabeco là một con gà đẻ trứng vàng và chúng ta lại bán cho nhà đầu tư Thái Lan lên đến một cái tỷ lệ đến 53%, làm cho nhà đầu tư Thái Lan sẽ có cái thượng phong trong việc điều hành cái doanh nghiệp này, là một cái điều cần phải rút kinh nghiệm. Bởi vì nếu như chúng ta cứ bán như vậy thì các cái con gà đẻ trứng vàng của Việt Nam sẽ được chuyển sang nhà đầu tư nước ngoài, và lúc bây giờ lãi làm ra thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ hưởng nhiều hơn là chúng ta.
Trong một báo cáo trước Quốc hội Việt Nam hồi cuối tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay tính đến hết tháng 8, Chính phủ đã hoàn thành cổ phần hóa 18 doanh nghiệp nhà nước và ước tính cả năm 2017 có thể hoàn thành cổ phần hóa tổng cộng 38 doanh nghiệp nhà nước. Cổ phần hóa là thuật ngữ nhà nước Việt Nam dùng để chỉ việc tư nhân hóa một phần hoặc đa phần một doanh nghiệp nhà nước. Trong danh sách các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa có những tên tuổi hàng đầu như Vinamilk, ba thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam, một thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đối với các hãng sản xuất hàng tiêu dùng thông thường như Vinamilk hay Sabeco, tiến sĩ Doanh nói việc cổ phần hóa là có thể hiểu được.
Các cái doanh nghiệp như là bia hay là sữa thì không phải là những các cái doanh nghiệp có ý nghĩa chiến lược đối với lại quá trình phát triển của Việt Nam. Đấy là những các cái doanh nghiệp có lãi, nhưng mà hoàn toàn có tính chất thương mại và phục vụ trong một cái thị trường bây giờ đã hội nhập sâu và phải cạnh tranh quốc tế.
Theo một số hãng nghiên cứu thị trường trích dẫn số liệu của các công ty liên quan, hết năm 2016, dù Sabeco nắm giữ thị phần hơn 40% so với 25% của Heineken Việt Nam, song lợi nhuận trước thuế của Sabeco chỉ bằng 60% của con số gần 9.500 tỷ đồng mà Heineken đạt được. Sau phiên đấu giá hôm 18 tháng 12, một số người nêu lên băn khoăn liệu khi Sabeco thuộc về nhà đầu tư Thái, điều này có đồng nghĩa với việc thương hiệu bia Sài Gòn sẽ biến mất và bị thay thế bằng sản phẩm mang thương hiệu Thái. Chuyên gia Lê Đăng Doanh cho rằng điều đó là một khả năng có tính thực tiễn cao, nhưng ông chủ mới của hãng sẽ phải rất cân nhắc trước khi làm như vậy.
Nếu họ thay đổi cái thương hiệu thì có lẽ người Việt Nam sẽ không còn ưa chuộng cái nhãn hiệu bia mới nữa, và có thể là cái thị phần của họ sẽ giảm và cái giá trị cổ phiếu của họ có thể là giảm sút. Cái điều ấy là điều mà các nhà đầu tư Thái Lan rất chuyên nghiệp, họ sẽ phải tính toán trước khi họ hành động.
Chưa có thông tin chính thức từ chính phủ Việt Nam về việc số tiền 4,8 tỷ đô la thu được sau giao dịch bán cổ phần Sabeco sẽ được nộp vào đâu và quản lý như thế nào. Một số chuyên gia chuyên theo dõi cổ phần hóa ở Việt Nam dẫn luật ngân sách và nghị định 126 của năm 2017 đưa ra tiên liệu rằng số tiền đó có thể chảy về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, một phần do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước quản lý. Bên cạnh đó là nộp vào ngân sách trung ương hoặc ngân sách địa phương. Hồi tháng 5, báo chí Việt Nam cho hay chính phủ muốn cổ phần hóa 137 doanh nghiệp nhà nước lớn nhỏ vào năm 2020. Số tiền thu về cho ngân sách nhà nước từ quá trình này có thể lên đến khoảng 11 tỷ đô la, tương đương hơn 10% tổng nợ công quốc gia.
Sau 42 năm đánh mất danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông, các nhà quản lý thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang nỗ lực để xây dựng lại đô thị Sài Gòn với môi trường xanh, bền vững và đầy nhân văn như thuở nào. Đây chính là một trong những nội dung đặt ra nhân tuần lễ Đan Mạch được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn. Vị chuyên gia đến từ Đan Mạch đưa ra một số góp ý.
I would recommend to focus on sustainability.
Tôi có một cái kiến nghị đối với thành phố Hồ Chí Minh rằng là giống như là thành phố của chúng tôi, là chúng tôi đang phát triển theo hướng bền vững, phát triển bền vững. Và phát triển bền vững cần có ba cái yếu tố quan trọng. Đầu tiên là yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường. Thật ra rất là nhiều năm chúng tôi phát triển theo yếu tố kinh tế. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi nhận thấy là yếu tố môi trường và xã hội vô cùng quan trọng. Vì chúng tôi cần phải có một cái số lượng người dân người ta sống hạnh phúc và an toàn. Và cũng như bây giờ chúng tôi thấy thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cơ hội để phát triển về phát triển bền vững.
Từ năm 1994 đến năm 2014, Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Nam trên 1,3 tỷ Mỹ Kim trong phát triển, trở thành nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất trong số các nước thành viên châu Âu tại Việt Nam. Hiện nay, Đan Mạch chuyển sang mở rộng việc đưa các doanh nghiệp sang Việt Nam để đầu tư các dự án tái tạo năng lượng, công nghệ xanh, an toàn thực phẩm. Vị chuyên gia đến từ Đan Mạch chia sẻ.
Cũng giống như là thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng có rất là nhiều người dân. Tuy nhiên là những người dân của thành phố chúng tôi không nhiều như thành phố Hồ Chí Minh. Và đương nhiên chúng tôi cũng sẽ đối mặt với rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như chúng tôi cần phải cung cấp thức ăn, cung cấp nước sạch, cung cấp những cái nguồn tài nguyên cho người dân. Và đặc biệt là rất là nhiều người dân đang đến thành phố của chúng tôi. Vì vậy là đây chính là một cái khó khăn lớn nhất, và tôi nghĩ là cũng là khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh đối với việc mà phải làm sao có được một cái khung phát triển để mà thành phố Hồ Chí Minh có được những cái cuộc sống tốt hơn, lành mạnh hơn. Và cũng như là chúng tôi đang đi theo hướng là phát triển thành phố bền vững. Tuy thành phố bền vững không phải là một hướng phát triển duy nhất, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng là đây là hướng phát triển hay nhất và tốt nhất cho thành phố cũng như là thành phố Hồ Chí Minh.
Giải quyết thoát nước đô thị đang là nhu cầu bức thiết của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Xuân Thắng, một doanh nhân, nói
những cái giải pháp hiện nay nó cũng có hơi mang tính chất là tình thế, tức là bơm từ chỗ này qua chỗ kia thôi, thì nó phải có một cái bài toán tổng thể hơn nữa, tức là bơm từ trong các cái khu vực ngập úng ra những cái vùng đệm, từ những cái vùng đệm đó để đẩy ra sông và ra sông nhanh chóng là chuyển tải đẩy nó ra biển.
Quy hoạch thoát nước đô thị lâu nay ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mang tính chấp phá, duy tu hệ thống sẵn có từ thời Pháp để lại cho Sài Gòn. Nhiều sai lầm của hơn chục năm trước đây trong quy hoạch đang được sửa chữa, như việc khôi phục lại kênh Hàng Bàng, hy vọng rằng đô thị Sài Gòn sẽ sớm là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói hôm thứ Ba 19 tháng 12 rằng ông sẽ sử dụng một lệnh đặc biệt trao cho quân đội toàn quyền để cho phép các đảng chính trị chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Trong nhiều tháng qua, các đảng lớn đã thúc giục chính phủ phải dỡ bỏ một lệnh cấm các hoạt động chính trị được áp dụng kể từ một cuộc đảo chính năm 2014 để cho phép họ chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu. Thủ tướng Prayut, người đứng đầu chính quyền quân nhân, nói ông sẽ sử dụng lệnh đặc biệt, được gọi là Điều 44, để giải quyết bế tắc chính trị này. Ông Prayut nói với các phóng viên khi đề cập đến một điều khoản hiến pháp cho phép quân sự một quyền lực tuyệt đối, rằng chính phủ sẽ phải sử dụng Điều 44 để giải quyết vấn đề bế tắc hoạt động chính trị. Phát ngôn viên chính phủ Sanson Keel Kamnut cho biết Thủ tướng Prayut sẽ cho phép các bên thực hiện một số bước trong bản hiến pháp mới của Thái Lan, bao gồm xem xét danh sách thành viên của họ và đảm bảo rằng họ có ít nhất 500 thành viên đủ điều kiện tham gia trong một cuộc thăm dò vào tháng 11 năm 2018. Người phát ngôn Sanson nói, cuộc họp này hiện không xem xét việc bãi bỏ lệnh cấm các hoạt động chính trị. Quân đội đã lãnh đạo Thái Lan kể từ vụ đảo chính hồi tháng 5 năm 2014, khi họ lật đổ chính phủ dân sự của Thủ tướng Yingluck Shinawat, chấm dứt nhiều năm xáo trộn về chính trị, bao gồm các cuộc biểu tình trên đường phố phản đối và ủng hộ chính phủ. Một cuộc đảo chính vào năm 2006 đã lật đổ anh trai của bà Yingluck là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat và người ủng hộ họ đã chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò kể từ năm 2001. Cuộc đảo chính năm 2014 đã chứng kiến một số quốc gia phương Tây hạ thấp mối quan hệ của họ với Bangkok. Đầu tháng này, Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ nối lại mối quan hệ chính trị ở tất cả các cấp với Thái Lan sau một thời gian đình chỉ các mối quan hệ. Thông báo đó được đưa ra sau khi Thủ tướng Prayut nói rằng ông sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Đã một tuần kể từ khi hai nhà báo của Reuters bị giam giữ ở Myanmar mà vẫn không có lời nào từ nhà chức trách nước này cho biết nơi giam giữ họ. Theo Reuters, hai nhà báo đang bị điều tra xem họ có vi phạm đạo luật bí mật đã có từ thời thuộc địa của Myanmar không. Nhà báo Wallon, 31 tuổi và đồng nghiệp Kyo Soo-u, 27 tuổi bị bắt vào tối 12 tháng 12 sau khi họ được mời ăn tối với cảnh sát ở ngoại ô Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Trong một tuyên bố kêu gọi Myanmar hãy trả tự do ngay lập tức cho hai nhà báo, Chủ tịch Reuters và cũng là tổng biên tập Stephen Adler nói, chúng tôi và gia đình các nạn nhân vẫn bị chặn không cho tiếp cận hai nhà báo. Chúng tôi không được biết cả những thông tin cơ bản nhất về tình trạng sức khỏe của họ ra sao hoặc nơi họ bị giam cầm. Ông Adler nhấn mạnh, Wallon và Kerr Soo là những nhà báo đóng một vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ các tin tức gây quan tâm trên toàn cầu. Họ vô tội và không làm điều gì sai trái. Tổng thống Myanmar Htin Kyaw Soe Naing, một đồng minh thân cận của lãnh đạo chính phủ Aung San Suu Kyi, cho phép cảnh sát tiến hành vụ kiện chống các phóng viên, theo một phát ngôn viên cao cấp của chính phủ cho biết hôm 17 tháng 12. Cần có sự chấp thuận của văn phòng tổng thống trước khi có thể bắt đầu các thủ tục tố tụng trong những trường hợp được xử theo đạo luật bí mật. Mức phạt cao nhất nếu bị kết tội theo đạo luật này là 14 năm tù. Trước khi bị bắt, hai nhà báo của Reuters tường trình về cuộc khủng hoảng đã đẩy 655.000 người Hồi giáo Rohingya phải chạy đi lánh nạn để tránh một chiến dịch trấn áp quân sự khốc liệt nhắm vào thành phần chủ chiến ở bang Rakhine nằm về phía tây Myanmar. Một số chính phủ kể cả Hoa Kỳ, Canada và Anh và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng như nhiều nhà báo và các nhóm bênh vực nhân quyền chỉ trích vụ bắt giữ các nhà báo như là một cuộc tấn công vào tự do báo chí. Họ kêu gọi Myanmar hãy thả ngay hai nhà báo này. Lên tiếng hôm thứ Hai 18 tháng 12, người chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini nói vụ bắt giữ hai nhà báo thực sự đáng quan ngại. Người phát ngôn của bà Mogherini nói, tự do báo chí và truyền thông là cơ sở nền tảng của bất kỳ nền dân chủ nào. Myanmar đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của các phương tiện truyền thông độc lập kể từ khi chế độ kiểm duyệt dưới chính quyền quân nhân được xóa bỏ vào năm 2012. Các nhóm nhân quyền đã hy vọng quyền tự do báo chí sẽ được mở rộng sau khi bà Aung San Suu Kyi khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình lên nắm quyền hồi năm ngoái trong một cuộc chuyển tiếp từ chế độ hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội, khiến bà Suu Kyi từ một tù nhân chính trị trở thành một nhà lãnh đạo dân cử. Tuy nhiên, các nhóm vận động nói rằng quyền tự do ngôn luận đã bị xói mòn kể từ khi bà Suu Kyi nhậm chức, với nhiều vụ bắt bớ các nhà báo, những hạn chế tại bang Rakhine và việc sử dụng các phương tiện truyền thông nhà nước để kiểm soát hoạt động của các phóng viên. Ông Myon Nyut, phó giám đốc thông tin của Myanmar, nói với Reuters rằng trường hợp của các nhà báo Wallon và Kyo Soo không có liên quan gì đến tự do báo chí. Ông tuyên bố các nhà báo được tự do viết và nói. Tuần trước, Bộ Thông tin nói hai nhà báo của Reuters đã thu thập thông tin bất hợp pháp với ý định chia sẻ thông tin với các phương tiện truyền thông nước ngoài. Sau đó, bộ này công bố một bức ảnh chụp hai nhà báo bị còng tay. Một luật sư nói với Reuters là từ khi bị bắt, các giới chức chính quyền không cho phép các nhà báo liên lạc với gia đình. Ủy ban luật gia quốc tế ICJ kêu gọi nhà chức trách Myanmar hãy lập tức cho biết hai nhà báo hiện đang ở đâu.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức tố cáo Triều Tiên là đã phát động một đợt tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn máy tính toàn cầu trước đây trong năm. Trong một bài xã luận đăng trên tờ Wall Street Journal vào đêm thứ Hai 18 tháng 12, Cố vấn An ninh Nội địa Hoa Kỳ Tom Bossert viết rằng cuộc tấn công này có quy mô lớn làm thiệt hại hàng tỷ đô la. Từ lâu Bình Nhưỡng bị nghi là đã phát tán virus máy tính có tên gọi là WannaCry hồi tháng 5. Virus này làm người dùng máy tính tại 150 nước không thể truy cập các dữ liệu và không sử dụng được một số chức năng quan trọng khác. Mã độc WannaCry đòi chủ máy tính phải trả một khoản tiền chuộc mới giải mã độc, cho phép người dùng truy cập các tập tin được phục hồi trên những máy tính bị nhiễm virus. Cuộc tấn công mạng toàn cầu cuối cùng bị chặn lại nhờ một hacker người Anh. Kỹ sư này đã phát hiện ra kill switch, tạm gọi là công tắc tiêu diệt, để vô hiệu hóa virus WannaCry.
Nhật Bản sẽ mua một hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ do Hoa Kỳ sản xuất để đối phó với mối nguy từ Triều Tiên mà Nhật cho là đang tăng nhanh. Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã thông qua một kế hoạch hôm thứ Ba 19 tháng 12 để mua hai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis Ashore với mức giá gần 2 tỷ đô la. Hệ thống Aegis Ashore mới giống với phiên bản trên biển được triển khai trên các tàu chiến Nhật, có nhiều khả năng sẽ không đi vào hoạt động đầy đủ cho đến năm 2023. Các quan chức quốc phòng Nhật Bản cũng cân nhắc mua hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, gọi tắt tiếng Anh là THAAD, một hệ thống phòng thủ tên lửa khác của Mỹ, nhưng rốt cuộc đã chọn Aegis Ashore do giá cả vừa túi tiền hơn. Một thông báo của nội các Nhật ngay sau khi thông qua kế hoạch cho biết Nhật Bản cần gấp rút nâng cấp khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo của mình trước mối đe dọa trước mắt do các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng đặt ra. Vào cuối tháng trước, Triều Tiên đã bắn thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới có khả năng bắn tới tận miền đông của lục địa Hoa Kỳ. Tokyo cũng đang có kế hoạch mua các tên lửa hành trình tầm xa do Hoa Kỳ sản xuất, một quyết định có thể gây nhiều tranh cãi bởi vì Hiến pháp Chủ hòa của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai tuyên bố từ bỏ quyền phát động chiến tranh.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.